Lữ Công, tức là Lữ Đồng Tăng. Trong sách có một bài viết Lữ Đồng Tăng đầu Phật, tôi đọc hết cho quý vị nghe. Lữ Đồng Tăng quê ở Hà Dương, sanh khoảng Thiên Bảo nhà Đường, dòng họ làm quan. Ông mấy phen thi tiến sĩ không đậu, chán nản dạo núi Hoa Sơn. Ông gặp Hán Trung Ly là lang tướng nhà Tấn, tránh loạn ở đây học pháp dưỡng sinh. Trung Ly muốn độ ông trước dùng tài thí. Một hôm, Đồng Tăng đứng hầu, Trung lượm một hòn đá, lấy thuốc bôi vào liền thành vàng ròng, tặng cho Tăng nói, để đi đường bán xài. Tăng hỏi, cái này có quại chăng? Ly nói, 500 năm mới quại. Tăng liền ném đi nói, khi khác làm lầm người. Ly lại thử Tăng bằng sắc đẹp, sai Tăng vào núi hái thuốc. Ly quá ra túp liệu tranh, có một cô gái đẹp. Cô gái thấy Tăng vui mừng đón tiếp nói, chồng tôi mất đã lâu, nay gặp quân tử, mong không bỏ tôi. Bước lại gần muốn nắm tay, Tăng lấy tay gạt ra nói, chớ đem cái đãi nhớt đến gần ta. Người nữ ấy biến mất, hiện Hán Trung Ly. Hán Trung Ly liền dạy cho Tăng thuật kim đơn và phép thiên trên kiếm. Từ đây Tăng được dạo đi tự tại, làm thi rằng, triêu du Nam Việt mộ thương ngô, tụ lý thanh xà đảm khí thô, tam nhật nhạc dương nhân bất thiết, lãng ngâm động đình hồ. Chúng tôi dịch, sớm chơi Nam Việt xế thương ngô, trong áo thanh xà gan mật thô, dương nhạc ba ngày người chẳng biết, ngâm to bay thẳng động đình hồ. Tăng đến ý kiến hòa thượng Long Nha, hỏi thế nào là đại ý Phật pháp. Long Nha đáp bằng kệ, hà sự triêu sầu giữ mộ sầu, thiếu niên bất học lão hoàng tu, Minh Châu bất thị ly long tích, tự thị thời nhân bất giải cầu. Chúng tôi dịch, chi phải sớm buồn với chiều buồn, thiếu thời không học lão hối xuông, Minh Châu nào phải ly long tiết, chỉ tại người đời chẳng biết cầu. Tăng nhân dạo núi Hoàng Long ở Ngạc Châu, thấy mây đỏ vần quanh, nghi có vị nhân có dị nhân ở, bèn vào chùa gặp thiền sư Hối Cơ Siêu Huệ đang thượng đường. Cơ biết có dị nhân thầm ẩn dưới tòa, liền to tiếng bảo, trong chúng có người trộm pháp. Tăng ngang nhiên ra hỏi, trong một hạt lúa chứa thế giới, trong nồi lửa trong nồi nửa thăng nấu núi sông, hãy nói ý chỉ này thế nào. Cơ đáp, quỷ dữ thay chết. Tăng trong đãi vẫn có thuốc trường sanh. Tăng nói, trong đãi vẫn có thuốc trường sanh bất tử thì sao. Cơ đáp, dù trải 80 kiếp chọn là rơi trong không vong. Tăng bất bình ra đi. Đến giữa đêm phi kiếm hại cơ, cơ đã biết trước, lấy pháp y trùm đầu ngồi tại phương trượng. Quanh mấy vòng, cơ lấy tay chỉ, kiếm liền rơi xuống đất. Tăng đến tạ lỗi, cơ nhân đó hỏi, trong nồi nửa thăng thì chẳng hỏi, thế nào là trong một hạt lúa chứa thế giới. Tăng nghe lời hỏi này có tỉnh, bèn thuật kệ, ảo khước biểu nhi toái khước cầm, như kim bất luyến thủy trung câm, tự tùng nhất kiến Hoàng Long hậu, thủy giác tùng tiền thố dụng tâm. Chúng tôi dịch, vẽ gãi chiếc bầu đập nát đền, hiện nay chẳng thích nước trữ vàng, vẽ nát đàn, hiện nay chẳng thích nước trữ vàng, sau khi gặp được Hoàng Long đáy, mới biết từ xưa quấy dụng tâm. Chữ quấy này là dịch hơi khó, bởi vì cái vận Đó, thì như vậy là cái câu chuyện mà nói thành tiên mà còn đi học đạo đó, đó là câu chuyện này. Thì như vậy ông Lữ Công, tức là Lữ Đồng Tăng, đã làm thành tiên vẫn còn đi tham vấn với thiền sư, đó, thiền sư Hối Cơ ở Hoàng Long. Rồi kế đó là Tô Đông Pha thường gần Phật Ấn. Mấy cái này thì thôi sự tích liên miên. Tô Đông Pha thường gần Phật Ấn, thì đây là câu chuyện ở trong sử tôi đã ghi. Một hôm sư và đồ chúng vào thất, tức là Phật Ấn, cư sĩ Tô Đông Pha đến thẳng vào thất. Sư nói: trong này không có ghế ngồi, cư sĩ đến đây làm gì? Đông Pha: tạm mượn thân tứ đại của Phật Ấn làm ghế ngồi. Ngài Phật Ấn nói: Sơn Tăng có một câu hỏi, cư sĩ nếu nói được thì mời ngồi, bằng nói chẳng được thì cõi ngọc đái để lại. Đông Pha vui vẻ nói: xin hỏi. Phật Ấn hỏi: vừa rồi cư sĩ nói tạm mượn thân tứ đại Sơn Tăng làm ghế ngồi, chỉ như Sơn Tăng tứ đại vốn không, năm ấm chẳng có, cư sĩ đến chỗ nào ngồi? Tô Đông Pha không đáp được, phải cõi dây ngọc đái để lại. Sư tặng cho Tô Đông Pha lá y vân sơn. Đông Pha làm bài kệ: bách thiên đăng tác nhất đăng quang, tận thị hằng xa diệu pháp vương, thị cố Đông Pha bất cảm tích, tá quân tứ đại tác thiền sàng, bệnh cốt nan kham vi, độn căn nhân lạc, tiễn phong kỳ hội đương, khắc thực ca cơ viện, đoạt đắc vân sơn cựu nạp y. Thì chúng tôi dịch: đèn trăm ngàn ngọn ánh sáng đồng, cả thải hằng sa diệu pháp vương, bởi thế Đông Pha đâu dám tiếc, mượn anh tứ đại làm giường thiền. Bệnh xương khó chịu ngọc đái ràng, căn độn nên rơi mái nhọn tên, hiểu nên khất thực xa ca kỹ, nhận lãnh vân sơn chiếc y xưa. Nghĩa là vị người trả lời không được, để ngọc đái lại, người ta cho chiếc y rồi ông nói rằng nhận lãnh vân sơn chiếc y xưa. Đó là để chỉ cho Tô Đông Pha là nhà văn nổi tiếng đấy, thì đến học với ngài Phật Ấn hay là phải thua ngài Phật Ấn. Đó là những cái câu chuyện của hồi xưa. Còn kế đây làm chuyện nữa, Hàn Văn Công lại lễ đại điên. Hàn Văn Công tức là một vị là Hàn Vũ hồi xưa đó, là một nhà nho nổi tiếng, người Xương Lê đời Đường, đậu tiến sĩ, vì dân biểu can vua Hiến Tông rước Xá Lợi Phật vào cung nên bị đài đi Triều Châu. Ở đây Hàn Vũ có viết thơ mời thiền sư Đại Điên ở chùa Linh Sơn phía tây Triều Châu để tranh luận về đạo, cùng nhau đi lại nhiều lần sau quy y Đại Điên. Như vậy là một nhà nho nổi tiếng thì sao cũng quy y với nhà thiền. Rồi bị đoạt hốt nơi thạch xương. Bùi Công đó tức là một vị tướng quốc đời Đường. Nhiều quá không nhớ hết. Ở chỗ này nói rằng một hôm ngài Bùi Công, tức là Bùi Tướng Quốc đó, Bùi Hưu, nghe tới chỗ thạch xương. Khi tới chỗ thạch xương rồi thì ngài thạch xương, ngài thấy ngài cầm cây hốt trong tay, thì thạch xương mới mượn cái hốt ngài cầm, ngài đưa lên, ngài hỏi: ở trong tai của vua thì gọi là khuê, ở trong tai quan nhân gọi là hốt, bây giờ ở trong tai sơn tăng gọi là gì? Nếu nói được thì trả, nói không được thì giữ lại. Ông bí không nói không được, mới nói không được cho nên bị ngài Thạch Xương giữ cái hốt lại, cho nên nói rằng Bùi Công bị đoạt hốt nơi Thạch Xương. Đó là vậy đó. Rồi phòng tướng hỏi pháp ở quốc nhất. Quốc nhất phòng tướng tức là phòng tướng quân đó, thì ở đây chỉ cho phòng Huyền Linh do giúp vua Đường Thái Tông giấy nghiệp làm những chức tể tướng. Quốc nhất tức là thiền sư Đạo Không, người huyện Côn Sơn thuộc Tô Châu. Vua Đường Đại Tông vời vào cung hỏi đạo, ban cho hiệu là Quốc Nhất thiền sư. Như vậy thì cái ông tướng quốc ngài ổng dẫn đi tới hỏi đạo với một vị thiền sư đó, gọi là phòng tướng hỏi pháp của Quốc Nhất. Diệu thiện không nhận phò mã, thành Phật chẳng ngờ. Thì câu chuyện này mình biết hết rồi, phải không? Và diệu thiện công chúa. Rồi kế đó nữa là ai? Lục Tổ mới gặp khách nghe kinh liền tỉnh ngộ, cái này cũng hiểu hết rồi, phải kể. Đạo thiền nếu không thú vị, hiền thánh sao chịu quý y? Nếu cái đạo thiền mà không có cái giá trị cao siêu á, thì tại sao nhiều cái vị có tài ở trên thế gian này vị cao đều phải theo phải học? Rồi Hoa Lâm cảm quá hai cọp theo luôn. Thì thiền sư Hoa Lâm, theo sử thì ngài Hoa Lâm là ở dưới hội của ngài Bá Trượng, ông sư huynh của ngài Quy Sơn Tinh Hiệu, do lúc đó ngài làm thủ tọa. Sau này ngài đi vào núi ngài tu thì có hai con cọp theo hầu. Bởi hai con cọp theo hầu cho nên khách tới luôn luôn thì hai con cọp nó chạy ra nó mừng, nhưng mà người khách nào thấy cọp chạy ra cũng hoảng hốt, thì ngài kêu đặt tên hai con cọp, con lớn là Đại Không, con nhỏ là Tiểu Không. Thì nó Đại Không, Tiểu Không, có khách, đi lại sau đi. Thấy hai đứa nó rón rén bước lại sau. Đó là nói Hoa Lâm cảm quá hai con cọp theo luôn. Đầu Tử có ba con chim báo mộng, báo sáng. Đầu Tử tức là Đầu Tử là núi Đầu Tử, mà câu chuyện này nó không biết nó xuất xứ từ một vị thiền sư nào. Vị giả núi Đầu Tử có hai thiền sư nổi tiếng. Người đầu tiên là Đại Đồng Đầu Tử, tức là ở núi Đầu Tử thiền sư Đại Đồng là một vị thiền sư rất nổi tiếng. Rồi sau là ngài Nghĩa Thanh, cũng là thiền sư nổi tiếng theo cái hệ của Thông Tào Động. Thì hai vị này là hai cái vị mà nổi tiếng mà không biết chim báo sáng là vị nào, thành ra trong đây không có nói rõ. Lý Trưởng Giả giải kinh mà Thiên Trù Dân Cơm. Lý Trưởng Giả này là tức là Lý Thông Đời Đường, niên hiệu Khai Nguyên thứ 7, 719 trước ngài trước tác cái bộ Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận 40 quyển, do mà cấm đầu viết kinh đó, cho nên rồi quên cơm, rồi chư thiên đem cơm tới dâng cho ngài. Là Lý Trưởng Giả, là Lý Thông Quyền. Tu Bồ Đề ngồi yên mà Đế Thích Tán Hoa, thì câu chuyện này chắc nghe nhiều rồi. Bởi vì ngài Tu Bồ Đề, ngài tọa thiền ở dưới chân núi, trong khi ngồi im lặng thì thấy hoa trời rơi tứ tung. Ngài hỏi ai tán hoa đó, thì trời Đế Thích nói con là trời Đế Thích. Nói, tại sao ông tán hoa? Thì nói rằng thấy hòa thượng thuyết pháp hay quá con tán hoa. Nó ta chưa từng nói mà sao nói thuyết pháp hay? Thì Đế Thích nói ngài không nói tôi không nghe, đó là thuyết pháp. Thì đó lối tăng hoa của ngài Dimakat Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề rồi phổ quá rung chuông bay đi. La Hán đến tham vấn với hòa thượng Ngưỡng Sơn. Phổ quá thì chắc quý vị nhớ phải không, ở trong cái câu chuyện của ngài Lâm Tế, thì ngài Phổ Quá là ngài dường như là người điên, mà không phải điên, nữa là cả ngày ra chợ ăn xin lang thang vậy thôi. Nhưng mà rồi ngài nói nhiều câu rất là kỳ đặc. Và khi đó ngài sắp tịch, ngài về, ngài nói với ngài Lâm Tế, nói rằng mai là tôi tịch, xin cho quý vị ở ngoài chợ cho tôi vải để may áo, may áo dài. Thì Lâm Tế nghe nói vậy, cái sai đồ đệ đi sắm cho ngài cái quan tài. Thì khi được cái quan tài, người phát ra ngoài chợ nói: Lâm Tế cho tôi cái quan tài, vậy mai tôi tịch ở cửa đông. Thì dân chúng mai chạy lên cửa đông, cái ngài nói chưa, hôm nay tôi chưa tịch, rồi mai tôi tịch ở cửa tây. Thì cứ vậy mà hẹn hoài tới 4 ngày. Ngày thứ tư đó ngài nói tôi tịch cái cửa bắc. Rồi thiên hạ nghe của họ hết tình, rồi không có ai tới nữa hết. Từ ngày chung vô cái quan tài đó, ngày mượn người ta đóng nắp lại dùm. Nhưng mà khi đó thì người ta thấy hay chạy lại, thì ngài rung chuông, ngài đi trên hư không. Bởi vậy cho nên đây mới nói gì, phổ quá rung chuông bay đi đó. Đó là vậy. Rồi tới thêm cái nữa, La Hán đến tham vấn với hòa thượng Ngưỡng Sơn. Thì đây là cái câu chuyện nó thế này. Trong sử ghi rõ có vị tăng người Ấn từ hư không đến Ngưỡng Sơn, hỏi vừa rồi ở đâu đến. Tăng thưa ở Tây Thiên. Sư hỏi rời Tây Thiên lúc nào. Tăng thưa sớm mai. Sư bảo sao mà chậm lắm vậy. Tăng thưa vì còn dạo núi xem nước. Sư bảo thần thông du hí thì chẳng không, Phật pháp của Xà Lê cần trao lại cho lão tăng mới được. Tăng thưa định sang Đông Độ lễ Văn Thù, rồi lại gặp Tiểu Thích Ca, rằng đem sách chữ Phạn bằng lá bối trao làm lễ rồi nương hư không mà đi. Đây là La Hán đến tham vấn Ngưỡng Sơn đó. Đó là câu chuyện này. Rồi tới câu chuyện Nhạc Đế quy y với thiền sư Tư Đại. Thì câu chuyện này hồi xưa tôi cũng từng kể. Vị vị thiền sư Tư Đại thường ngồi thiền, ngài ở trên cái núi Nam Nhạc, tức là một ngọn núi ở phía nam, gọi là núi Nam Nhạc. Ngài là Huệ Tư, mà có khi người ta cũng kêu Đại Tư Đại. Một hôm ngài ngồi thiền, trong khi ngài ngồi thiền, đang ngồi thiền thì có một cái đoàn người đi, mà người đi trước thì rất là oai nghi, ăn mặc theo một vị quan lớn. Khi mà ngài tính họ làm reo lên cho ngài sợ, ngài đứng dậy ngài đi, mà ngài vẫn ngồi thiền cách tự nhiên, thì cái vị Nhạc Đế này, vị mới tới bên ngài quỳ xuống để hỏi ngài, nói rằng bạch hòa thượng, bây giờ tôi muốn quy y Phật. Thì ngài Tư Đại ngài mới xả thiền, ngài làm lễ quy y cho. Quy y xong rồi cái ông mới nói bạch hòa thượng, bây giờ tôi muốn tặng hòa thượng một vật gì để làm kỷ niệm, vì tôi là Nhạc Đế, là thần lớn nhất ở núi này. Thì năn nỉ hoài, ngài Đại Tư Huệ Tư ngài không có chịu. Rốt cuộc rồi ông nói bây giờ ở dưới xóm, dưới chân núi có nhiều người chưa biết đạo, để con ám trợ họ lên quy y với hòa thượng. Hòa thượng chịu không? Thì ngài lắc đầu nói không được. Sao vậy? Thì ngài nói rằng quy y là tự người ta thức tỉnh phát tâm, chứ còn dâm sức ám trợ nào đó là không đúng pháp Phật. không chịu rồi, không phải như vậy thì có cái gì để con đền ơn ngài? Thì ngài nói thôi bây giờ ở trước chùa ta cây cối sơ rơ, bên cạnh núi bên kia cây cối tùng bá sung xê, thôi nếu được thì ông dời những cây cối bên đó qua giùm ta. Thì ngài Nhạc Đế chịu mà ông giao, nói rằng tối đêm nay nếu mà nghe sấm sét đó thì hòa thượng dặn người trong chùa đừng có kinh sợ, con sẽ dời. Thì đúng tối đêm đó sấm sét ầm ầm, sáng ra thì cây cối sơ rơ nó biến mất mà còn tùng bá sung xê. Đó là câu chuyện này đó. Nhạc Đế mà quy y với thiền sư Tư Đại đó. Cảnh Sơn đến nay vẫn được Long Vương thỉnh cúng. Thì Cảnh Sơn này thì nhiều vị ở trụ trì đó, nhưng mà thường thường nói đây phần nhiều nói là thiền sư Vô Chuẩn, tức là ngài Phật Giám ở đời Tống, ngài trụ trì ở Cảnh Sơn, rồi thì thường được Long Cung mời cúng dường. Tiếp Phong ngày xưa hay sai người gỗ phá non, Tiếp Phong Nghĩa Tồn nói rằng có những cái lúc mà tự có những cái người bằng gỗ lên phá rừng phá rú để mà cất chùa. Đây là những nguyên do để nghiệm biết, chớ tự khinh mà lui sụp. Như vậy thì dẫn những sự tích này cốt để làm cho chúng ta sáng tỏ rằng những cái vị từ có giá trị ở thế gian như là nhà nho làm quan, hoặc là những vị tu tiên cho đến những vị thần cũng đều hướng về Phật pháp, hướng về thiền, huống nữa là những người thường đó. Như vậy để cho quý vị thấy cái giá trị của cái người tu thiền nó hết sức là cao chứ không phải là thường đó. Rồi còn phần nữa thì để mai kỳ sau tiếp tục, chứ hết giờ rồi.
Nguyện đem công đức thầy về khắp tất cả đệ tử và chúng tâm đều trọn thành Phật đạo căn Phật. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca
tiếp bài rộng khuyến phát tâm bồ đề. Bài này hôm trước đã giảng tới cái phần ngài so sánh các cái ông như là cư sĩ Bàn Long Quẩn hay là Ta Chân Dân. Rồi bây giờ tới cái phần kế: Chồn Quan còn nghe bá trưởng nói pháp, loài ốc vẫn biết hộ kinh Kim Cang. 10.000 con cá nghe danh hiệu Phật, được quá làm con người. 500 chiêm quạ nghe tiếng Pháp, phải được làm hiền thánh. Mãng xà nghe sám hối, được sanh thiên. Rồng nghe kinh mà ngộ đạo, chúng là loài vật còn hay lãnh ngộ, huống là người sao chẳng hồi tâm. Thì đây là cái phần Ngài muốn đang so sánh là con người, còn các cái loài vật là loài thú, mà loài thú mà còn có thể nghe kinh, còn có thể tu tiến được, huống nữa là loài người. Vì vậy cho nên mới có những cái so sánh. Thì ở đây về các cái phần nói rõ riêng là nói Chồn Quan còn nghe Bá Trượng nói Pháp. Câu chuyện này thì quý vị có học ở trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1 nói về Tổ Bá Trượng, thì quý vị chắc nhớ rõ cái câu chuyện. Nguyên câu chuyện là một hôm Tổ Bá Trượng thuyết pháp hay là buổi tham vấn của trong chúng. Thì sau khi buổi tham vấn bãi thì tất cả mọi người lui hết, chỉ còn có một ông già, ông ngồi mãi ông không lui. Thì Tổ Bá Trượng thấy vậy mới hỏi ông người ở đâu mà sao mãn giờ mà ông không về. Thì ông bạch rằng con không phải là người. Thì Tổ hỏi vậy chứ ông là gì. Ông nói rằng con là con chồn ở sau núi này, bởi vì hồi xưa có một thời con đã làm vị tỳ kheo tăng. Nhân có một cái người hỏi đạo đến hỏi con, hỏi bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không, thì con trả lời rằng không. Cái trả lời sai lầm đó mà con phải đọa làm thân chồn tới 500 kiếp. Giờ đây con đến nghe Pháp, cầu xin Hòa Thượng nói cho con một chuyển ngữ để cho con thoát kiếp chồn. Đó, thì câu chuyện nó là như vậy. Thì Ngài Bá Trượng mới bảo thôi ông hỏi lại ta đi. Thì ông mới đứng lên hỏi Tổ Bá Trượng, hỏi người đại tu hành có rơi vào nhân quả không. Thì Ngài Bá Trượng đáp rằng không lầm nhân quả. Thì ngày đó cái ông tỉnh ngộ và ông báo cho Tổ biết rằng ngày mai Hòa Thượng lại phía sau núi ở bên có xác con chồn, Hòa Thượng cho làm lễ giống như một tỳ kheo tăng để giúp cho con. Thì hôm sau Tổ Bá Trượng mới dẫn chúng tăng ra phía sau chỗ mé hang, thì gặp xác con chồn nó chết, rồi mới làm lễ cũng như một tỳ kheo để chôn con chồn đó. Thì đó là lý nó Chồn Quan còn nghe Bá Trượng nói Pháp. Thì câu chuyện này nó không mấy quan trọng, mà quan trọng chỉ có cái câu trả lời. Người học Phật Pháp nông cạn nghe chư Tổ nói hoặc đọc trọng kinh rồi hiểu lầm, khi có người tới học họ hỏi đạo mình nói sai, mình nói sai thì phải đọa. Bởi vậy cho nên tu rồi mà không chịu học hiểu cho thâm sâu lý đạo để nói sai, đó là một cái quả lớn chứ không phải nhỏ. Như nói rằng người đại tu hành, tức là người tu hành mà đã có ngộ rồi đó, còn rơi vào nhân quả không? Thì đa số cứ nghĩ mình tu hành ngộ đạo rồi đâu còn rơi vào nhân quả nữa. Cho nên ông trả lời không rơi vào nhân quả. Câu không rơi vào nhân quả mà phải 500 kiếp làm chồn, đọa làm chồn. Tại sao vậy? Bởi vì giáo lý của đạo Phật, nhân quả là cái nền tảng của cái pháp hữu vi, hay là của cái phần tu cơ bản còn ở trong cái đối đãi. Trong đối đãi nhân quả là chân lý. Bởi vậy cho nên tất cả giáo pháp của Phật đứng về mặt đối đãi thì Ngài luôn luôn dạy cho mọi người phải hiểu thấu được cái ý nghĩa nhân quả để ứng dụng trong đời tu, ứng dụng trong cuộc sống thì mới tiến bộ được, và mới gọi đó là cái người chánh tín. Do đó cho nên nói người đại tu hành không rơi vào nhân quả, đó là phủ nhận cái lý nhân quả. Mà phủ nhận lý nhân quả là cái tội đọa làm chồn 500 kiếp. Đó, quý vị nhớ cho thật kỹ để nhiều khi lầm. Đến khi Tổ Bá Trượng trả lời, ông cũng hỏi cái câu đó, thì Tổ trả lời rằng không lầm nhân quả. Không lầm có nghĩa là sao? Là thấy rõ, là biết rõ. Biết rõ nhân quả thì như vậy là thoát khỏi kiếp chồn. Đó. Như vậy thì đối với nhân quả Phật dạy, nếu mình ngộ đạo rồi thì mình thấy càng rõ, chứ đâu có cái mà không có rơi, không có mắt. Như vậy thì một câu nói đúng chân lý đã cứu người ta thoát khỏi cái kiếp trầm luân. Còn cái câu nói mà sai đi thì có thể làm cho mình phải đọa. Đó là cái câu chuyện mà nói chồn quan còn nghe Bá Trượng nói pháp. Đến loài ốc sò vẫn biết hộ kinh Kim Cang. Theo cái tục truyền rằng thuở xưa có một cái người họ đi biển, mà họ là cái người Phật tử chân thành, cho nên họ đem kinh Kim Cang theo họ tụng, họ đọc chiếc thuyền, rồi lỡ chìm thuyền thì ai nấy bị trôi giạt, bộ kinh cũng bị trôi giạt luôn. Nhưng mà sau này có những người chài lưới, họ lại vớt được cái quyển kinh, mà khi đó thì thấy sò ốc nó vu, nó che kín, làm cho quyển kinh không có bị hư, không bị hoại. Đó, thì nói rằng cái loài ngu như sò như ốc nó không có gì hết, mà nó còn biết trọng kinh, nó bảo vệ kinh. Đó. 10.000 con cá nghe danh hiệu Phật được hóa làm con người. Thì cái câu chuyện này thì thấy ở đây dẫn, nhưng mà tra khảo thì các nơi thì không có nói rõ, cho nên ở đây không có biết phải là nó xuất xứ từ chỗ nào. Còn nói 500 chim quạ nghe tiếng pháp phải được làm hiền thánh, thì đây nó trong Tây Vứt Ký có chép: bờ Nam, biển Nam có một cây khô, trong cây khô có cái bọng lớn, trong bọng có 500 con chim quạ đậu ẩn ở trong đó. Vì nghe một vị tỳ kheo thuyết kinh cho một số người ở dưới gốc cây, nó nghe như vậy nó mê nghe kinh, cho nên rồi bị lửa cháy rừng nó cháy táp tới mà nó không bay kịp, nó đậu trong đó nó chết luôn. Mà nó chết luôn cho nên sau quá kiếp được đi xuất gia thành hàng Bồ Tát, cho nên gọi đó là được làm hiền thánh. Đó. Mãng xà nghe sám hối được sanh thiên. Mãng xà tức là chỉ cho con rắn lớn. Thì con rắn lớn này trong đó là chỉ vua Lương ở đế hồi xưa, có một bà phi ông rất thương, nhưng sau này bà phi bà có những cái phiền não, những cái tật xấu đố kỵ, cho nên là bà chết. Khi chết thì bà thành một con rắn lớn về báo mộng cho nhà vua. Nhà vua nghe như vậy mới mời vị cao tăng đến và mới lập ra cái quyển sám hối gọi là Lương Hoàng Sám đó. Lương Hoàng Sám là cái quyển sám hối của vua Lương Võ Đế mà do các vị cao tăng giúp soạn ra đọc cho sám hối cho cái bà phi nghe. Mà nhờ sám hối vậy thì con mãng xà này nó được sanh hết tội, được sanh quả trời. Cho nên nói rằng mãng xà nghe sám hối mà được sanh lên thiên quả trời. Rồng nghe kinh mà ngộ đạo. Thì đây là trong kinh Pháp Hoa nói rằng ngài Bồ Tát Văn Thù khi xuống Long Cung thuyết pháp thì có ai đó ngộ đạo, và Long Nữ 8 tuổi mà ngộ đạo. Thì lên trong cái buổi mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa thì bà đã hiện thần thông rồi cho mọi người thấy đó. Đó, rồng nghe kinh còn ngộ đạo thôi. Chúng ta là loài, ở chúng là loài vật còn hay lãnh ngộ, huống là người sao chẳng hồi tâm. Cái câu đó là cái câu ngài nhắc. Như vậy thì tất cả loài chim, loài chồn, loài ốc, loài rắn, loài rồng còn biết quý đạo, còn biết quý kinh, học tu còn đạt được, huống nữa mình là người mà tu không được thì sao? Phải không? Thì quý vị nghe cái đó rồi có buồn cho mình không? Vậy chứ mà nhiều người cứ nghĩ mình nghiệp nặng lắm, dễ gì mà tu được, cứ nghĩ vậy rồi đâm ra cái tâm gọi là tự khi á, tức là mặc cảm, tự ti, tưởng rằng đời mình không thể tu nổi. Chứ thực ra tất cả những loài chúng sinh, loài người là trên hết. Mà các loài chúng sinh kia còn có thể nghe kinh, còn có thể ngộ đạo, loài người nghe kinh không ngộ đạo được sao? Đó là lời nhắc nhở. Hoặc có người vùi đầu trong ăn uống qua mất một đời, hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh, đâu biết tánh giác bồ đề mỗi mỗi viên thành. Nào hay căn lành bát nhã người người đầy đủ, chớ luận đại ẩn tiểu ẩn, thôi phân tại gia xuất gia. Chẳng cuộc người tăng kẻ tục, chỉ cốt nhận được bản tâm. Vốn không có nam nữ, đâu cần chấp tướng. Người chưa rõ dối chia tam giáo, liễu được rồi đồng ngộ nhất tâm. Nếu hay phản chiếu hồi quang, đều được kiến tánh thành Phật. Đây là ngài an ủi cho tất cả chúng ta, nghĩa là đối sự tu hành không có chia, không có phân cách giới này giới kia, người cao kẻ thấp gì hết. Cho nên đầu tiên là ngài quở. Hoặc có người vùi đầu trong ăn uống qua mất một đời, nay đòi ăn món này mốt đòi ăn món nọ, cứ lo ăn không, phải không? Lo rồi ăn rồi thì phải làm, làm mới có ăn. Cứ lo ăn lo làm ăn ăn làm riết rồi cái chết. Không có cái gì là hay hết. Quý vị nhớ coi, có nhiều người sáng đã xích lô cho thiệt mệt rồi, cái tới trưa tới chiều kiếm được số tiền, chiều về nhậu bữa cho ngon cái hết, cái sáng đã xích lô nữa. Như vậy làm ngày này tháng nọ tới già chết không biết nó đi về đâu. Một cái đời chỉ ăn uống mà qua mất chứ không biết gì khác hơn, không có gì cao thượng hơn.
Hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn mà không thức tỉnh đó. Có nhiều người mang cái hình thức người tu coi như là đã xuất gia, đã học đạo mà đi lầm đường, lạc lối, đạo giác ngộ mà không có cố gắng tu để được giác, mà lại làm những điều sai lầm, mê tín dị đoan, gây cho bao nhiêu người lầm theo. Đó là đi đường mê mà vẫn cứ đi chứ không tỉnh. Đâu biết tánh giác bồ đề mỗi mỗi viên thành, nào hay căn lành bát nhã, người người đầy đủ. Đó. Bây giờ tánh giác bồ đề đó, ai ai cũng viên thành, tức là tròn đủ hết, chứ không có người nào thiếu. Ai cũng có tánh giác bồ đề hết. Đó. Rồi cái căn lành bát nhã, người đều có đủ, không có người này có bát nhã mà người kia không có. Thì như vậy, đứng về mặt tánh giác thì mỗi người chúng ta ai cũng sẵn. Về cái trí bát nhã, mỗi người chúng ta ai cũng đầy đủ. Mà đã sẵn tánh bát nhã, sẵn tánh giác bồ đề và sẵn cái trí tuệ bát nhã thì ai thua ai? Mà tại sao người đó tu được, mình tu không được? Tại sao người đó giác mà mình mê? Cái đó là cái mà chúng ta phải nghĩ, phải xét lại, chứ đừng cứ mặc cảm rằng người đó là bậc thượng còn chúng ta là bậc hạ. Ai ai cũng có tánh giác thì không có bậc thượng bậc hạ gì hết, chẳng qua là sớm tỉnh và muộn tỉnh thôi. Tỉnh sớm thì giác sớm, tỉnh muộn thì giác muộn, chứ không có ai được trọn quyền thụ hưởng cái tánh giác, mà cũng không có ai là vô phước không có tánh giác. Nói rõ vậy để chúng ta đừng có mặc cảm kẻ kia có mà ta không. Đó. Chớ luận đại ẩn tiểu ẩn, thôi phân tại gia xuất gia. Nó là mình đừng có bàn. Đại ẩn tức là theo bên Nho, những người trí sĩ ở tại thành thị mà không có ham danh ham lợi để yên tu hành, cả đó là đại ẩn. Tiểu ẩn là những người cũng trí sĩ nhưng mà ẩn nơi rừng hoang núi vắng để mà yên giữ cái trí của mình, đó là tiểu ẩn. Đó, thì không có bàn hoặc là đại ẩn hay là tiểu ẩn gì hết, cũng như không có luận là tại gia hay xuất gia. Tại gia tu được, xuất gia tu được, ai tu cũng được hết, chứ đừng nghĩ người xuất gia tu mới được, mình tại gia tu không được, đừng có nghĩ lầm như vậy. Thì như vậy, đứng về mặt nho giáo thì người tại đại ẩn, người tiểu ẩn gì cũng có thể tu. Đứng về mặt Phật giáo thì kẻ xuất gia, người tại gia đều tu được, chứ không phải dành riêng phần tu cho người xuất gia, còn cư sĩ là không có phần. Đừng hiểu lầm cái điều đó. Tại sao? Bởi vì chúng ta đều có tánh giác như nhau mà, ai cũng có quyền tu, có quyền ngộ. Thì cái chỗ này muốn nói rộng cho quý Phật tử khỏi có nghi ngờ. Bởi vì đa số người Phật tử mình bây giờ cứ nghĩ muốn tu được giải thoát, được giác ngộ thì phải xuất gia tu mới được, còn mình tại gia không thể nào tu nổi hết, cứ nghĩ lầm như vậy. Nhưng mà tôi nói thật cho quý vị, nếu xuất gia mà tâm phiền não không sạch, xuất gia mà cái niệm thế gian chưa có hết, thì giải thoát không, giác ngộ không? Còn nếu mình hình thức tại gia